Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017. Việt Nam bắt nhà hoạt động Trần Thị Xuân và triệu tập nhiều người khác. Ông Trần Quyết Tiến, anh của bà Xuân, cho VOA biết vào cuối ngày 18 tháng 10.
Vâng ạ, bắt ngày hôm qua mà buổi chiều hôm nay mình thông báo mà thông báo qua điện thoại thôi chứ có phải gì đi văn bản gì tất cả.
Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh đã tiếp xúc được với ông Thanh trong trại giam và cho biết sức khỏe của ông bình thường. Nữ diễn viên Jane Fonda nói bà không hối tiếc về chuyến thăm Việt Nam. Mỹ giải mật 30.000 trang tài liệu của Đại sứ quán ở Indonesia. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố có thể ngăn chặn Đài Loan độc lập. Và nhiều tin bài khác, mời quý khán giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chủ tịch Trung Quốc nói hôm 18 tháng 10 nước này sẽ tăng cường cải cách kinh tế và tài chính, mở cửa thị trường hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, cùng lúc xem xét chuyển từ tăng trưởng tốc độ cao sang chất lượng cao. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh cải cách có định hướng thị trường về tỷ giá hối đoái cũng như hệ thống tài chính và để cho thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ các nguồn lực. Ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản quan trọng tổ chức 5 năm một lần. Ông nói, chính phủ sẽ đơn giản hóa các quy định và thủ tục cản trở thị trường thống nhất và cạnh tranh công bằng, hỗ trợ phát triển các công ty tư nhân và kích thích hoạt động của tất cả các thành phần thị trường. Đồng thời, ông cam kết mở cửa khu vực dịch vụ của Trung Quốc cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trong khi bày tỏ ủng hộ cải cách thị trường và các công ty tư nhân, ông Tập cũng kêu gọi các công ty nhà nước lớn hơn và mạnh hơn. Chính phủ sẽ thúc đẩy tăng cường, cải thiện và mở rộng vốn nhà nước, ngăn ngừa hiệu quả sự thất thoát tài sản nhà nước, cải cách sâu các doanh nghiệp nhà nước, phát triển nền kinh tế đa sở hữu và phát triển các công ty đẳng cấp thế giới cạnh tranh toàn cầu, ông Tập nói. Nhưng cùng lúc ông Tập sẵn sàng cho nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì, các chủ doanh nghiệp nước ngoài và các nhà phân tích ngày càng tin rằng tự do hóa thị trường chỉ được xem là thứ yếu so với cách tiếp cận chính sách kinh tế đặt trọng tâm vào nhà nước của ông cũng như việc ông tập trung vào sự ổn định. Trung Quốc cũng nên tăng cường tiêu dùng làm nền tảng cho phát triển kinh tế, ông Tập nói, và nước này sẽ tăng quy mô tầng lớp trung lưu, cũng như thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Ông nói thêm, chiến dịch của Bắc Kinh nhằm kiềm chế mức nợ cao và dư thừa công nghiệp sẽ tiếp tục là một phần trong cải cách cơ cấu ở phía cung. Ông Tập cũng đề xuất mục tiêu phát triển Trung Quốc thành nước hiện đại hóa cơ bản, có động lực và đổi mới vào năm 2035 và là đại cường quốc hiện đại vào năm 2050. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng điều đó cho thấy chính phủ nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhắm đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao vừa phải trong những năm tới. Nếu như vậy, có thể số nợ lớn của nước này còn tăng thêm nữa. ANZ ước tính thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc quy ra đô la thực tế sẽ tăng trung bình 6,6% một năm từ năm 2017 trở đi để trở thành một nền kinh tế đổi mới và đến năm 2035 sẽ sánh ngang với mức phát triển của Hàn Quốc hiện nay. ANZ nói thêm rằng tỷ lệ tăng trưởng cần phải không thấp hơn 4,9% trong giai đoạn từ nay đến năm 2050 thì Trung Quốc mới trở thành một nền kinh tế hiện đại hóa theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới về các nước có thu nhập cao.
Trung Quốc có quyết tâm, niềm tin và khả năng ngăn chặn bất cứ nỗ lực nào của Đài Loan tự trị tuyên bố độc lập. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu hôm 18 tháng 10 khiến Đài Loan phản bác rằng chỉ có người dân mới có thể quyết định tương lai của họ. Trung Quốc coi Đài Loan vẫn luôn tự hào về dân chủ là một tỉnh cách biệt và chưa bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để đưa đảo này nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai, bất kỳ tổ chức nào hoặc bất kỳ đảng phái chính trị nào vào bất cứ lúc nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào chia tách bất kỳ lãnh thổ nào của Trung Quốc khỏi Trung Quốc. Ông Tập nói trước hơn 2.000 đại biểu trong lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản kéo dài một tuần. Lời phát biểu này nhận được tràng vỗ tay dài nhất trong toàn bài diễn văn kéo dài 3 tiếng rưỡi của ông. Chúng ta có quyết tâm, sự tự tin và khả năng đánh bại các nỗ lực ly khai hòng có Đài Loan độc lập dưới bất kỳ hình thức nào, ông Tập nói với cử tọa, trong đó có khoảng 300 người thuộc Giải phóng quân Nhân dân. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến, ủng hộ độc lập, nói bà muốn hòa bình với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ tự do và dân chủ của Đài Loan. Tại Đài Bắc, Hội đồng chuyên trách quan hệ với Đại lục của Nội các nói chỉ có 23 triệu người Đài Loan mới có toàn quyền quyết định tương lai của họ. Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia có chủ quyền, hội đồng nói, sử dụng tên chính thức của Đài Loan. Việc bảo tồn hệ thống dân chủ của Đài Loan là một giá trị cốt lõi của Đài Loan, hội đồng nói, đáp trả bài phát biểu của ông Tập. Bà Thái và chính phủ của bà đã kiềm chế và không khiêu khích đối với Trung Quốc, nhưng lâu nay vẫn kiên quyết bảo vệ an ninh và phẩm giá của Đài Loan. Ông Tập nói Trung Quốc tôn trọng hệ thống xã hội và lối sống hiện đại của Đài Loan. Ông nói thêm, ghi nhận thực tế lịch sử rằng cả hai bên đều thuộc về một Trung Quốc, và kế đến là hai bên chúng ta có thể tiến hành đối thoại để thông qua thảo luận mà giải quyết những mối quan ngại của người dân hai bên và không chính đảng nào tại Đài Loan sẽ gặp bất kỳ khó khăn nào khi tiến hành trao đổi với Đại Lục.
Chính quyền Việt Nam hôm 17 tháng 10 đã bắt giam nhà tranh đấu Trần Thị Xuân, 41 tuổi, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ tại Hà Tĩnh, theo tin từ gia đình. Vào cuối ngày 18 tháng 10, ông Trần Quyết Tiến, anh của bà Xuân cho VOA biết gia đình vẫn chưa nhận được lệnh bắt, chỉ được chính quyền xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà thông báo qua điện thoại.
Vâng ạ, bắt ngày hôm qua mà buổi chiều hôm nay mình thông báo mà thông báo qua điện thoại thôi chứ chưa có cái gì cái văn bản chính thức cả.
Truyền thông Việt Nam hôm 18 tháng 10 loan tin rằng công an Hà Tĩnh vừa bắt khẩn cấp bà Trần Thị Xuân về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Ông Tiến cho biết việc bắt bà Xuân không có căn cứ rõ ràng.
Cái vụ bắt Xuân đây là bắt một cách vu vơ, không có chứng cứ, chả cái làm cái gì cả, ảnh hưởng đến an ninh chính trị của đất nước cả. Chỉ có một ý kiến là nó làm đâu với trường bán rồi cả giáo sứ, rồi là thường hay đi gom về trái, rồi đi làm tình nguyện ở cả cái chỗ vì bạo lực hoặc là thường Noel hoặc là Tết Nhất thì cho qua Tết cho những cái người nghèo và nghèo đơn ở trong xã. Chứ không xã thấy cái tôi đi mà họ bắt cả, cái gì rất chi là vô lý.
Ông Tiến cho biết thêm rằng vào năm ngoái, bà Xuân từng bị chính quyền tạm giam thẩm vấn qua đêm, tịch thu điện thoại vì có tham gia Hội Anh Em Dân Chủ và đăng bài nói xấu chế độ trên Facebook. Nhưng kể từ đó, bà Xuân không còn bình luận trên mạng xã hội nữa. Ông Tiến nói. Thông tấn xã Việt Nam hôm 18 tháng 10 trích lời công an Hà Tĩnh nói việc tổ chức và thi hành lệnh bắt khẩn cấp bà Trần Thị Xuân đảm bảo đúng trình tự, quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Hãng tin Reuters hôm 18 tháng 10 nói nếu tính luôn vụ bắt bà Trần Thị Xuân thì từ đầu năm cho đến nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt ít nhất 17 người bất đồng chính kiến. Mặc dù có những cải cách kinh tế sâu rộng và thay đổi xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không chấp nhận việc bị chỉ trích. Reuters nói cuộc đàn áp đối với giới bất đồng chính kiến đã làm thay đổi hệ thống phân quyền của đảng cầm quyền kể từ đầu năm ngoái. Khi ấy, lực lượng công an được củng cố và gia tăng nhiều ảnh hưởng lớn hơn. Kể từ cuối tháng 7, Việt Nam đã bắt giữ 7 nhà tranh đấu, được cho là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, gồm các ông Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trọi, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Trực và ông Nguyễn Bắc Triển dưới cáo buộc lật đổ chính quyền. Ngoài ra, theo trang Người Bảo vệ Nhân quyền, các lực lượng an ninh của Việt Nam gần đây cũng đã triệu tập các thành viên khác của hội như cô giáo Phạm Ngọc Lan, ông Sơn Thừa Khúc, Lê Trung Hiếu và ông Nguyễn Văn Tráng thẩm vấn ở các đồn công an về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Tương tự, nhà tranh đấu Nguyễn Xuân Nghĩa cũng bị chính quyền triệu tập 2 lần ở thành phố Hải Phòng dưới lý do liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ngay cả blogger Quỳnh Thục Di, người không tham gia Hội Anh Em Dân Chủ nhưng cũng bị chính quyền tỉnh Đắk Lắk ra lệnh triệu tập, bà cho VOA biết hôm 17 tháng 10. Cũng hôm 17 tháng 10, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Hội Văn Bút Anh Quốc cùng nhiều tổ chức khác ra thông báo về chiến dịch Stop the Breakdown in Vietnam, còn gọi là chiến dịch chấm dứt đàn áp tại Việt Nam, và kêu gọi phóng thích các tù nhân chính trị. Báo Quân đội Nhân dân hôm 16 tháng 10 có bài nhận định rằng dân chủ, nhân quyền luôn là hai vấn đề chiến lược được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Nữ diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar Jane Fonda nói bà không hối tiếc về chuyến thăm gây nhiều tranh cãi đến Việt Nam năm 1972 để lên án việc Mỹ đánh bom Hà Nội. Trong chương trình Hot Talk của BBC tuần qua, người dẫn chương trình Stephen Sarker hỏi nữ diễn viên 79 tuổi liệu bà có một chút hối hận về chuyến thăm đến miền Bắc Việt Nam khi cuộc chiến đang ở cao trào. Nữ diễn viên lừng danh của Mỹ được mệnh danh là Hà Nội Jane sau chuyến thăm tới Hà Nội đã trả lời rằng bà không có chút hối hận nào và cho rằng bà có lý do chính đáng cho chuyến thăm đó. Tôi không hối hận đã tới Việt Nam, bà nói. Nước Mỹ lúc đó đang đánh bom các bờ đê ở miền Bắc Việt Nam, những bờ đê đắp bằng đất ở châu thổ sông Hồng. Nếu những bờ đê đó bị phá vỡ, theo lời cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger, thì khoảng 2 triệu người có thể sẽ chết vì đói và chết đuối. Và chúng tôi lúc đó đang đánh bom mà điều này không được ai nói tới. Và tôi nghĩ tôi là một người nổi tiếng. Có thể nếu tôi đến đó và tôi đem những bằng chứng đó về. 2 tháng sau khi nữ nghệ sĩ trở về Mỹ, việc đánh bom đã ngừng lại, theo bà Jane Fonda, con gái của ngôi sao màn bạc huyền thoại Henry Fonda. Bà nói, tôi tự hào rằng tôi đã đến đó, nó làm thay đổi cuộc đời tôi vì một điều tốt đẹp. Nhưng cựu người mẫu thời trang cho người dẫn chương trình Hot Talk biết rằng bà hối hận vì đã xuất hiện bên các xạ thủ pháo cao xạ miền Bắc Việt Nam. Tôi được yêu cầu hát và mọi người cùng cười vui và tôi được dẫn tới đó, rồi tôi ngồi xuống. Và sau đó tôi đứng dậy và đi ra khỏi đó, tôi nhận ra rằng, ôi Chúa ơi, trông sẽ như là tôi đang chống lại những người lính của đất nước tôi và đứng về phía kẻ thù, đó là điều hoàn toàn không đúng. Bức ảnh của bà Fonda bên pháo cao xạ sau đó đã lan truyền nhanh chóng và làm nhiều người Mỹ, nhất là các binh sĩ và cựu chiến binh, tức giận. Hình ảnh gây tranh cãi của Jane Fonda tới Hà Nội và hát bên khẩu pháo cao xạ đã một lần nữa được tái hiện trong loạt phim tài liệu cuộc chiến tranh Việt Nam của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick được phát sóng trên kênh truyền hình PBS vào tháng trước. Trong loạt phim này, một cựu binh Mỹ được phỏng vấn đã nói ông trở nên căm ghét bà, một diễn viên mà trước đó ông vô cùng ngưỡng mộ. Nhiều lính quân dịch của Mỹ đã lên án bà Fonda vì hình ảnh đó. Bà bị mọi người gọi là kẻ phản bội. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng giành giải Oscar cho vai nữ chính trong Clute và Coming Home nói nhiều cựu chiến binh đã thay đổi quan điểm về bà. Bà nói bà nhận được những bức thư trên blog của mình vì bà thường xuyên trên mạng xã hội từ những cựu chiến binh. Họ nói rằng tôi từng căm ghét bà nhưng tôi nhận ra rằng thế này thế kia và tôi tha thứ cho bà. Và điều đó làm tôi rất hạnh phúc không chỉ vì cho tôi mà tôi nhận ra là giờ họ đã hiểu được tôi.
Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh đã tiếp xúc với ông trong trại giam và cho biết sức khỏe của ông bình thường. Hôm 17 tháng 10, luật sư Đức Petra Schlagenhoff cho VOA biết một luật sư cộng sự của bà ở Việt Nam đã vào trại giam tiếp xúc với ông Thanh trước đó vài ngày. Nữ luật sư Đức nói thân chủ của bà bị chính quyền Việt Nam thẩm vấn tại một nhà tù ở Hà Nội. Luật sư người Đức không tiết lộ tên của luật sư đối tác tại Việt Nam nhưng cho biết thêm rằng tình hình sức khỏe của ông Thanh bình thường. Vào tháng 8, báo Pháp Luật nói Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã gia hạn thời gian tạm giữ hình sự đối với ông Thanh để phục vụ công tác điều tra. Truyền thông Việt Nam vào đầu tháng 8 nói ông Thanh tự ra đầu thú sau khi bị truy nã quốc tế từ tháng 9 năm 2016 về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Đức sau đó ra thông báo nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh hôm 23 tháng 7 tại Berlin và yêu cầu cho phép người đàn ông này trở lại Đức ngay lập tức để nhà chức trách Đức xem xét việc dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam trước đó cũng như xem xét đơn xin tị nạn Đức của ông Thanh. Đức nói hành vi bắt cóc trắng trợn tại Đức của an ninh Việt Nam là không thể chấp nhận được và đã trục xuất ít nhất 2 viên chức ngoại giao Việt Nam. Nghiêm trọng hơn, hôm 22 tháng 9, Đức ra thông báo về việc sẽ tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam. Ông Thanh bị Việt Nam cáo buộc tội mắc sai phạm trong quản lý khi ông đứng đầu một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam gây thiệt hại tới 150 triệu đô la. Ngoài ra, ông còn bị các cáo buộc khác về tham ô. Trước nguy cơ phải chịu án tử hình nếu bị kết tội, ông Thanh đã lặng lẽ biến mất từ tháng 7 năm ngoái. Người ta tin rằng ông đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cuối tháng 7 vừa qua, nhà chức trách Đức cáo buộc rằng một nhóm người có vũ trang đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh khi ông đang ở Đức và xin tị nạn rồi đưa về Việt Nam. Báo Tax của Đức hôm 16 tháng 10 nhận định rằng lý do thật sự của việc truy tố ông Trịnh Xuân Thanh là vì tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ báo này nói đó là cuộc đấu tranh phe phái của phe cải cách kinh tế do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu với phe ý thức hệ bảo thủ thân Trung Quốc do Tổng Bí thư đảng 73 tuổi Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Ông Trọng được coi là một trong các nhà ý thức hệ bảo thủ được Trung Quốc hậu thuẫn.
Bộ Y tế của Việt Nam đang soạn thảo một bộ luật bảo vệ quyền của người chuyển đổi giới tính, một bước tiến mà theo một chuyên gia là đã được mong chờ từ nhiều thế hệ. Trước đó, bộ luật dân sự có hiệu lực thi hành từ đầu năm nay đã công nhận việc chuyển đổi giới tính ở Việt Nam. Điều này đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khoảng 0,3-0,5% trong tổng số hơn 90 triệu người dân trong nước, theo ước tính của các tổ chức khoa học uy tín. Lương Thế Huy, cố vấn pháp lý của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường IC, nhận định với VOA rằng bộ luật này nhằm cụ thể hóa Điều 37 của Bộ Luật Dân sự sửa đổi năm 2015.
Cái bộ luật dân sự mặc dù nó nói là nó thừa nhận quyền của một người được chuyển đổi giới tính, nhưng mà nó cũng chưa quy định rõ là trong điều kiện nào. Thì ở cái dự thảo này thì chúng ta thấy nó bắt đầu nó có một số đề xuất, tất nhiên nó chỉ là đề xuất ban đầu thôi. Cho nên bản thân tôi với tư cách là người cũng tư vấn và cũng như là đồng hành cùng cộng đồng LGBT thì tôi cảm thấy là cái bước này nó là một cái tín hiệu tích cực. Ít nhất là nó biết chúng ta biết được rằng là về phía nhà nước thì họ đang triển khai những gì mà họ đã cam kết ở trong cái bộ luật dân sự.
Theo dự thảo của luật chuyển đổi giới tính do Bộ Y tế soạn, những người mong muốn chuyển đổi giới tính cần đáp ứng những điều kiện như có xác nhận của chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần về mong muốn có giới tính khác với giới tính sinh học hoàn thiện và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Tuy nhiên, theo quy định của dự thảo luật này, những người đã lập gia đình không được phép chuyển đổi giới tính. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 270-300.000 người đã thực hiện chuyển đổi giới tính ở nước ngoài, theo thống kê của Bộ Y tế. Tuy nhiên, những người chuyển đổi giới còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, việc làm, tiếp cận y tế và an ninh xã hội.
Trong mọi khía cạnh cuộc sống, người chuyển giới là nhóm mà bị phân biệt đối xử nhiều nhất trong 4 nhóm LGBT. Thì nó cũng thể hiện cái là cái kiến thức và cái thái độ của xã hội của người chuyển giới thì nó do nó bị tác động bởi những cái định kiến từ ngày xưa, nó vẫn còn chưa có được cập nhật cái kiến thức mới và đúng về người chuyển giới.
Có những ý kiến chống đối cho rằng tại sao lại phải có luật riêng cho người chuyển giới, tiêu tốn thời gian của nhà nước, tại sao báo chí phải đưa tin, nó là chuyện của một nhóm rất nhỏ mà tại sao cả xã hội phải quan tâm. Anh Huy cho rằng tuy họ là một nhóm nhỏ nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong xã hội.
Bất kỳ nhóm nào chúng ta cũng không bỏ lại họ sau lưng, bởi vì họ vẫn là một phần nguồn lực của xã hội và là một phần của xã hội.
Nhiều người chuyển giới đang là những nghệ sĩ nổi tiếng trong làng âm nhạc, thời trang và truyền hình. Có thể kể đến những cái tên như Hương Giang Idol, ca sĩ Lâm Khánh Chi, người mẫu Trâm Anh từ cuộc thi Việt Nam Next Top Model. Theo đánh giá của anh Huy, từng là giám đốc chương trình quyền LGBT của IC, hình ảnh người chuyển giới trước đây chỉ thu hẹp trong làng giải trí, thì giờ đây không còn ẩn mình mà đã tham gia đóng góp trong nhiều lĩnh vực của xã hội. Luật chuyển đổi giới tính nếu được thông qua dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Anh Huy hy vọng luật sớm được thông qua để những người chuyển giới được thực thi quyền của mình.
Cộng đồng đã chờ rồi. Đối với nhiều người thì là hàng chục năm, nhưng mà nếu mà nhìn về cái cảm cảm cộng đồng họ chờ rất là nhiều thế hệ rồi.
Hôm 17 tháng 10, gần 30.000 trang hồ sơ giải mật của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta trong giai đoạn 1964 đến năm 1968 đã được công bố trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trung tâm Giải mật Quốc gia thuộc Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ và Tổ chức Phi lợi nhuận Lưu trữ An ninh Quốc gia đặt tại Đại học George Washington. Trong giai đoạn này đã xảy ra việc quân đội Indonesia vào những năm 1965 đến năm 1966 đã giết 500.000 cho đến 1 triệu người bị tình nghi là cộng sản. Mỹ đã ủng hộ vật chất cho Indonesia vào thời điểm đó. Đây là lần công bố lớn nhất và quan trọng nhất của Trung tâm Giải mật Quốc gia, được thành lập theo một sắc lệnh hành pháp năm 2009 của Tổng thống Barack Obama nhằm cải thiện tính minh bạch. Các hồ sơ cung cấp thêm chi tiết về việc Đại sứ quán Hoa Kỳ đã theo dõi, ghi chép các vụ giết người hàng loạt ra sao, cũng như việc họ hy vọng làm suy yếu các phong trào lao động vào lúc đất nước Indonesia chuyển tiếp sang chế độ độc tài quân sự Suharto. Việc công bố các hồ sơ về sự dính líu của Hoa Kỳ vào Indonesia bắt đầu vào năm 2000 khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành tài liệu mang tên Quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ giai đoạn 1964-1968. Câu hỏi quan trọng còn lại hiện nay, thậm chí sau khi có lần công bố mới đây các hồ sơ của Đại sứ quán, là về toàn bộ bản chất và mức độ hỗ trợ của Mỹ đối với quân đội Indonesia trong các vụ giết chóc. Người ta biết rằng CIA đã cung cấp điện đài để quân đội điều phối các vụ giết người trên quần đảo và cả những danh sách xử tử gồm tên những người tham gia Đảng Cộng sản. Theo Bradley Simpson, giáo sư của Đại học Connecticut, người thành lập dự án tài liệu Indonesia và Đông Timor, để biết toàn bộ câu chuyện, đòi hỏi phải giải mật thêm các hồ sơ của CIA và phòng tùy viên quân sự từ thời kỳ đó, ông Simpson nói. Nhưng các thông tin tình báo thô được thu thập là một trong những bí mật được giữ kín nhất trong chính phủ Hoa Kỳ. Không có gì đảm bảo rằng những tài liệu đó sẽ được công bố.
Hàn Quốc đang cân nhắc việc áp đặt các biện pháp chế tài của riêng mình đối với Triều Tiên giữa lúc chế độ bị cô lập của miền Bắc khơi dậy căng thẳng bằng các hành động khiêu khích liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của họ. Tuy nhiên, khi loan báo tin này hôm thứ Tư, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Lim Sung Nam nói thêm rằng chưa có quyết định nào được đưa ra tại thời điểm này. Hãng tin Reuters tường thuật rằng ông Lim Sung Nam đã đưa ra những phát biểu vừa kể tại một cuộc họp báo ở Seoul cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Sullivan và Phó Ngoại trưởng Nhật Bản Shinsuke Sugiyama.
Phát biểu tại Hàn Quốc hôm thứ Tư 18 tháng 10, cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton mạnh mẽ chỉ trích những lời phát biểu thiếu thận trọng của Tổng thống Donald Trump về Triều Tiên. Bà nói, không có lý do nào để chúng ta tỏ thái độ hiếu chiến, hung hăng. Bà Clinton không đồng ý với từ ngữ mà Tổng thống Trump dùng khi gọi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un là Little Rocket Man, tạm dịch là thằng nhóc tên lửa, và những lời hăm dọa của ông Trump đòi đáp lại hành động khiêu khích của Triều Tiên bằng hỏa thịnh nộ. Bà Clinton nói,
with the fate of millions resting on a diplomatic's resolution to the crisis with North Korea, should
với số phận của hàng triệu người đặt trên bàn cân, tùy thuộc vào một giải pháp ngoại giao nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng với Triều Tiên, rõ ràng là những lời hăm dọa bất chấp hậu quả sẽ phát động chiến tranh rất là nguy hiểm và thiển cận.
Bà Clinton nói tiếp, khiêu khích Kim Jong-un càng làm cho ông ta như mở cờ trong bụng, vì như vậy là giúp giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng được thế giới chú ý, và chính đó là điều mà Bình Nhưỡng khao khát. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson tuần này bênh vực những dòng tweet của ông Trump cũng như những phát biểu công khai của ông là cố gắng tạo hành động dẫn đến sự cố để các nỗ lực ngoại giao có thể tiến tới phía trước. Trong khi bà Clinton bất đồng với phong cách hung hăng của ông Trump, thì hình như bà ủng hộ chiến lược ngoại giao mạnh tay nói chung của chính phủ Trump để tăng áp lực đối với chính quyền Kim Jong-un phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Bà Clinton đồng ý rằng tiến bộ nhanh chóng của Triều Tiên hướng tới việc phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có gắn đầu đạn hạt nhân và có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ, cấu thành một mối đe dọa an ninh có thực đối với Hoa Kỳ. Nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ không đề nghị những giải pháp chính sách thay thế để ngăn chặn các cuộc thử nghiệm hạt nhân tiếp theo. Bà cũng không đề nghị những biện pháp khích lệ hoặc có tính nhượng bộ để tạo điều kiện cho đàm phán. Bà không bình luận gì về đề nghị của Trung Quốc và Nga là đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên để đánh đổi việc tạm ngưng các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn. Thay vào đó, bà Clinton góp tiếng với chính quyền ông Trump, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên để buộc Kim Jong-un phải từ bỏ chương trình hạt nhân. Bằng không, chế độ của ông ta sẽ sụp đổ. Bà đồng ý rằng Trung Quốc phải làm nhiều hơn nữa để thực thi các biện pháp chế tài, và trong khi chờ đợi, các đồng minh của Hoa Kỳ cần duy trì khả năng răn đe quân sự. Mặt khác, bà Hillary Clinton chỉ trích các hành động của Bắc Kinh chống lại các công ty Hàn Quốc làm ăn ở Trung Quốc sau khi Seoul triển khai một hệ thống chống phi đạn của Mỹ ở Hàn Quốc. Bà Clinton nói Hoa Kỳ và các đồng minh nên có phản ứng quân sự tương xứng với hành động khiêu khích của Triều Tiên, trong khi ông Trump trước đây tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn tiêu diệt Triều Tiên nếu bị tấn công. Bất cứ hành động quân sự đánh chặn nào để tiêu diệt các địa điểm hạt nhân hoặc tên lửa của Triều Tiên cũng có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh có thể tàn phá và gây bất ổn cho khu vực. Nhưng một số nhà lãnh đạo và nhà phân tích nói rằng các biện pháp chế tài không mà thôi, không thể buộc các nhà lãnh đạo ở Bình Nhưỡng từ bỏ khả năng răn đe hạt nhân của họ, đặc biệt giữa lúc Tổng thống Trump tung ra những lời hăm dọa đối với Triều Tiên. Quan chức phối hợp kiểm soát vũ khí của Tòa Bạch Ốc thời Tổng thống Obama, nay giảng dạy tại trường quản lý nhà nước Kennedy ở Đại học Harvard, ông Gary Samore nhận định.
I think we have to accept the reality that we're going to be living with a nuclear armed North Korea for the foreseeable future.
Ông nói, tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận thực tế là chúng ta phải sống với một nước Triều Tiên có vũ khí hạt nhân trong tương lai có thể thấy được. Phi hạt nhân hóa không còn là một mục tiêu thực tiễn nữa. Bà Hillary Clinton nói, Hoa Kỳ cần phải là một lực lượng vững vàng, trước sau như một, có chính sách rõ ràng dễ đoán để duy trì hòa bình ở châu Á, và lối tiếp cận của ông Trump vừa thiếu thận trọng, lại vừa phản tác dụng. Các đồng minh của Washington, theo bà, đã bày tỏ quan ngại về độ tin cậy của Hoa Kỳ sau những lời bình luận của ông Trump, chỉ trích những sự mất cân bằng về thương mại và chi phí quốc phòng không đầy đủ để lực lượng quân sự Mỹ hiện diện trong khu vực. Theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ thực hiện chuyến đi thăm chính thức châu Á đầu tiên của ông vào đầu tháng 11. Ông sẽ ghé thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trước khi sang Việt Nam và Philippines để dự các hội nghị cấp cao về thương mại và an ninh. Trong một tuyên bố, văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc cho biết họ trông đợi Tổng thống Trump không những chỉ bàn đến vấn đề tăng cường liên minh Mỹ-Hàn, hồi đáp các vấn đề hạt nhân Triều Tiên, mà còn đưa ra viễn kiến của ông về chính sách đối với bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á.
Dạ, Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp trực tiếp hàng tuần mỗi buổi tối thứ ba từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với bác sĩ Nguyễn Ý Đức với nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa và giáo dục sức khỏe cộng đồng. Chương trình ngày hôm nay với chủ đề nói về viêm xoang, xin bác sĩ giải thích rõ viêm xoang là gì, những ai có nhiều nguy cơ mắc phải căn bệnh này nhất.
Trước hết thì chúng tôi phải trình bày rõ cái xoang nó là cái gì. Là tại vì trên mặt của mình đó thì hai bên má, hai bên gò má của mình có hai cái xoang ở trong đó. Thế rồi ở trên cái sống mũi của mình nó cũng có cái viêm xoang, ở cái xoang nó nằm ở trên đó. Và giữa trên thái dương thì nó cũng có cái xoang ở trên đó. Thế ngoài ra thì nó còn cái xoang bướm, tức là nó nằm ở đằng trước. Thì nó thông cái mũi và đằng sau, tức là ở sau ót của chúng ta, thành ra cái xoang đó là như vậy. Thế thì cái hỏi rằng thì là nguyên nhân cái bệnh viêm xoang là cái gì đó thì chúng tôi xin thưa là viêm, tức là có sự nhiễm trùng ở trong đó, tức là các vi khuẩn hoặc là vi trùng hoặc là virus ở trong đó nó sẽ đưa tới nhiễm trùng, thành ra đó là cái đặc tính chính của cái viêm nó là như vậy. Viêm tức là infection, tức là một sự nhiễm của các vi trùng nó gây ra. Thế bây giờ cô Trà My có hỏi rằng thì là cái bệnh này đó nó như thế nào đó, thì chúng tôi xin thưa rằng thì là nó là một bệnh mà gọi là có thể mãn tính hoặc là ác tính.
Như thế nào thì gọi là cấp tính và như thế nào là mãn tính, và trong trường hợp nào thì mình biết mình bị viêm xoang cấp tính hay là viêm xoang mãn, thưa bác sĩ?
Cô Trà My và thưa quý vị thính giả, cô Trà My có hỏi rằng thì là cấp tính và mãn tính khác nhau chỗ nào, thì chúng tôi xin thưa rằng cấp tính là những cái bị nhiễm trùng hay là bị độc hay là gì đó là trong một thời gian ngắn chứ không phải kéo dài, có thể là chừng độ một vài tuần lễ rồi hết. Còn mãn tính nó có thể lâu hơn và cách điều trị thì nó cũng khác nhau đó, thưa quý vị thính giả và
dạ,
thưa cô.
Vâng. Để biết được là mình mắc bệnh viêm xoang hay không thì xin bác sĩ cho biết những cái biểu hiện, những cái triệu chứng đáng chú ý nhất của bệnh là gì, thưa bác sĩ?
Những cái triệu chứng của bệnh thì nó cũng dễ hiểu chứ không có không có hiểu. Thì bây giờ thứ nhất về nguyên nhân đó, thì trong cái dị ứng, tức là chúng ta nói về cái dị ứng, tức là cái nguyên nhân của nó, thì ta thấy rằng thì là trong hốc xương của chúng ta ở hai bên má đó, nó có những cái hốc xương ở đó. Thế bây giờ vì một cái sự đi vào của những cái chất lạ đối với cái vùng xoang đó thì nó có thể đưa tới thế thì chúng tôi đã trình bày rằng thì là thường thường đó thì có hai cách mà để chúng ta có thể viêm xoang được, là những người bị nhiễm trùng thường xuyên thì nó có thể đưa tới cái trường hợp viêm xoang, cũng như là chúng ta hít thở không khí cũng là một cái trường hợp nó có thể đưa tới cái viêm xoang, và khi mà chúng ta ăn uống những cái thức ăn mà nó không hợp với chúng ta nó cũng có thể đưa tới dị ứng, và những trường hợp đó thì nó đều đưa tới viêm xoang. Và những người thường thường bị viêm xoang thì có một số những triệu chứng, chúng tôi nói thí dụ như là bị sổ mũi, tức là chảy nước mũi, đó là một triệu chứng của viêm xoang, là tại vì những cái xoang nó thông với lại cái lỗ mũi của chúng ta. Hoặc là khi mà chúng ta ăn phải một chất nào đó, chất đó nó gây ra dị ứng thì nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp mà viêm xoang. Cái lý do là tại làm sao, là tại vì là những cái xoang đó hay là những cái hốc đó, xoang tức là hốc ở trong cái xương mà nó thông vào cái lỗ mũi của chúng ta, nó thơm với lại cô Trà My.
Như vậy ngoài cái triệu chứng là sổ mũi thường xuyên, còn cái triệu chứng nào khác không ạ? Nhức đầu hay là ho hen gì không thưa bác sĩ?
Tất nhiên là trong trường hợp này thì thường là bị nhức đầu, rồi cũng có thể bị cảm thấy ho, rồi nó ngứa ở trong cuống họng của mình. Khi mà ho, tức là khi mà chúng ta vướng một cái chất gì đó ở trong cuống họng của chúng ta và chúng ta phải lấy nó ra bằng cách để chúng ta ho. Ho tức là một cái phản ứng của cơ thể đối với lại những cái chất lạ nó nằm ở trong cơ thể của chúng ta. Mà trong trường hợp này đó thì là thường thường người bị ho tức là có vướng cái đàm nằm ở trong cuống họng, và vì thế phải đưa ra ngoài. Và đó là một cách để chúng ta bảo vệ cái cơ thể của chúng ta đó, thưa với lại quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, những cái yếu tố nguy cơ gây bệnh bác sĩ đã nói là cũng có từ thức ăn, nếu mình dị ứng với loại chất nào trong cái thức ăn, cũng có từ không khí, từ môi trường nếu bị ô nhiễm. Nhưng mà những ai, những độ tuổi nào, những cái đối tượng nào dễ bị mắc bệnh này nhất thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì các cháu bé nó khoảng chừng 4-5 tuổi nó thường thường nó bị viêm xoang nhiều hơn là người lớn. Tất nhiên là người lớn cũng bị, thế nhưng mà thường thường đó là cái tuổi mà bị viêm xoang nhiều hơn là 4-5 tuổi đó, thưa quý vị thính giả.
Có nguyên do nào không ạ? Với cái lứa tuổi này thì vì sao nó có nhiều cái nguy cơ mắc bệnh thưa bác sĩ?
Cũng dễ hiểu mà thôi, là tại vì rằng thì là các cháu nhỏ đó thì vấn đề vệ sinh của nó không được giữ không được kỹ, thì nó cái sự nhiễm trùng hay là những cái vi trùng, những cái chất lạ mà nó xâm nhập trong cơ thể nó cũng dễ dàng hơn, và trong trường hợp đó thì nó đưa tới cái viêm xoang.
Viêm xoang đó thì mình cũng có thể là ai cũng có thể bị mắc phải, nếu mà con người mình nó không có cái sức đề kháng, nó không có miễn nhiễm được với một cái loại chất nào đó trong không khí, trong môi trường sống, trong ăn uống. Nhưng mà mỗi một khi mà mình bị viêm xoang rồi, mình có cái biểu hiện khó chịu như vậy rồi đó, thì điều trị như thế nào bác sĩ? Viêm xoang có thể chữa hết được không?
Thường thường nó theo như chúng tôi hiểu đó thì viêm xoang có thể chữa hết được. Cái chữa thứ nhất tức là bằng dùng hóa học hay là các chất, thí dụ như dùng kháng sinh, nhất là trong trường hợp này thì phải dùng kháng sinh để mà chữa cái trường hợp viêm xoang. Và một khi mà cái viêm xoang, và thứ hai là chúng ta phải tránh những cái chất mà nó có thể gây ra dị ứng hay là viêm xoang, làm cho viêm xoang chẳng hạn như là trong cái môi trường không khí mà nó ở các nhà máy nó có nhiều quá thì nó cũng đưa tới cái trường hợp mà không khí nó bị nhiễm những cái chất lạ, chất đối với cơ thể của chúng ta thì nó cũng đưa tới trường hợp viêm xoang đó, thưa quý vị thính giả. Và tất nhiên là trong những trường hợp này thì chúng ta phải tránh những cái tóc. Đó là về nội khoa, tức là dùng những cái thuốc, mà những cái thuốc này đó thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị là quý vị nên đi bác sĩ để bác sĩ người ta coi lại xem nó là cái cơ thể của chúng ta nó chịu với lại một cái loại kháng sinh nào, mà cái kháng sinh đó mình chỉ dùng cái kháng sinh đó mà thôi đó, thưa quý vị thính giả. Yeah. Mà tất nhiên là sau khi chúng ta dùng kháng sinh rồi thì những cái viêm xoang đó, do nhiễm trùng đó thì nó có thể hết được. Yeah. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta có thể mà dùng được. Và thứ hai là dùng cách giải phẫu. Thì trong trường hợp giải phẫu thì có nhiều cách khác nhau. Có thể là các bác sĩ người ta sẽ bơm những cái chất thuốc vào trong cái xoang từ đó để làm cho những cái xoang đó, rồi rửa những cái xoang đó để cho những cái xoang đó sạch. Hoặc là có những cái trường hợp nặng hơn thì tất nhiên là trong trường hợp này thì bác sĩ người ta phải mổ để người ta lấy cái coi như là để rửa đó thưa cô Trà My. Sau khi chữa bằng hóa trị hay là bằng các cái kháng sinh hoặc là tránh ngừa không được mà nó bị đi bị lại thì mới dùng để giải phẫu mà thôi đó thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Và giải phẫu thì nó có những cái tác dụng phụ nào không ạ?
Thực ra thì cái vấn đề chính của giải phẫu là thứ nhất là chảy máu, thì trong trường hợp này chúng ta phải để ý. Thế nhưng mà theo chúng tôi nghĩ thì nó không đến nỗi chảy máu, là tại vì rằng thì là nó chỉ đưa có cái dụng cụ để vào và để mà rửa trong cái xoang của chúng ta mà thôi. Và thứ hai nghĩa là trong những trường hợp như vậy đó thì người ta có thể bơm một vài chất thuốc, chất nước vào trong đó để rửa sạch những cái viêm xoang đó thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Chữa một lần rồi nó có thể có nguy cơ tái phát không ạ?
Tất nhiên là cái gì nó cũng có thể tái phát được, là tại vì nếu chúng ta vẫn tiếp xúc với những cái chất độc đó hay là chất lạ đối với cơ thể thì nó cũng bị nhiễm như trở lại như thường. Là những cái trường hợp này thì tất nhiên là mình phải chữa chứ không thể nào là không được.
Thế thí dụ như mà mình để cho nó lâu dài quá đó thì nó có thể gây tới những cái biến chứng nào khác thưa bác sĩ?
Cũng như cô Trà My và quý vị trông thấy là nếu mà mình kéo dài quá không chữa hết được thì cái bệnh của nó sẽ kéo dài và làm cho mình khó chịu suốt cái cuộc đời của mình. Thành ra trong những trường hợp bị viêm xoang thì chúng tôi đề nghị rằng chúng ta có thể đi bác sĩ thường, có thể đi các bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng và người ta sẽ có những phương pháp để người ta chữa đó thưa quý vị thính giả.
Tóm lại bác sĩ có những lời khuyên nào, những gì cần lưu ý để phòng ngừa căn bệnh viêm xoang ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là cái cách phòng ngừa tốt nhất tức là làm thế nào để không tiếp xúc với những cái chất mà gây ra viêm, gây ra dị ứng, đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể thực hiện được, tức là không để cho những cái chất đó nó vơ ra mình, nó làm khó khăn cho mình và nó gây ra những cái triệu chứng như chúng tôi vừa kể, tức là nó có thể làm sổ mũi, có thể làm mình nhức đầu, có thể làm ho, có thể ra đàm vân vân, là những cái thứ mà mình phải tránh. Thì nói tóm lại là mình phải làm thế nào để tránh như tiếp xúc với những cái chất đó đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, như vậy thì với môi trường không khí bụi bặm xung quanh đó thì mình tránh thì chỉ có cách là mình phải che mặt mỗi lần ra đường tiếp xúc, là phải có khẩu trang.
Cái khẩu trang cũng rất quan hệ, là tại vì nhất là cho bên Việt Nam mình, ở các nước khác thì chúng tôi không nói, nhưng mà bên Việt Nam thì có thể là cái môi trường nó cũng không được trong sạch cho lắm, thế thành ra đi ra ngoài đường thường thường chúng ta phải mang một cái khẩu trang, tức là cái nó che cái mũi và cái miệng của chúng ta, và như vậy nó sẽ tránh được những cái trường hợp mà xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Đó thưa quý vị thính giả, và một cái điểm thứ hai là chúng ta thấy rằng thì là nếu đi ra ngoài đường đó mà chúng ta không mang khẩu trang thì đó cũng không mang thì tất nhiên là chúng ta sẽ bị nhiễm những cái chất lạ hay là những cái vi khuẩn vi trùng đó. Thế bây giờ thành ra cái vấn đề khẩu trang là vấn đề quan hệ đó thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, cũng có một vài quan ngại là có thể là ngồi phòng máy lạnh nhiều quá cũng có là một trong những nguyên nhân gây viêm xoang không, và một khi bị viêm xoang thì nên tránh những môi trường có máy lạnh không bác sĩ?
Cái khí hậu nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái viêm xoang, hay là những cái trường hợp không những là viêm xoang mà cái khí hậu nó cũng ảnh hưởng đến con người nói chung, chứ không phải chỉ riêng viêm xoang. Thành ra nếu mà cô Trà My có nói rằng thì là dùng cái máy lạnh thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là thí dụ như là vào bây giờ như là chúng ta ở bên Việt Nam của chúng ta đang rét thì tất nhiên là chúng ta có thể nghĩa là hiện thời bây giờ thì chúng ta phải để cái máy mà nó hơi nóng một chút xíu, đó là vào cái thời gian này là cái thời gian mà bên Việt Nam nó cũng lạnh, và ở ngoại quốc đó thì quý vị cũng thấy rằng thì là khí hậu của chúng ta cũng vừa phải và chúng ta không cần phải để cái máy nóng với máy lạnh, là tại vì nó ở đấy chúng tôi nói là ở ngoại quốc mà thôi, thí dụ như ở Hoa Kỳ vân vân đó, thì tất nhiên là chúng ta khí hậu nó này nó chỉ là mát, thành ra nó làm chúng ta dễ chịu và không phải để cái máy nóng hay là máy lạnh ở trong nhà. riêng biệt bên Việt Nam thì tất nhiên vào mùa này là cái mùa mà giá lạnh và cũng là mùa mưa, và cái mưa của nó cũng thay đổi cái khí hậu ở trong khí hậu ở cái môi trường. Và tất nhiên ở bên Việt Nam thì chúng ta phải sửa nóng, tức là cái trường hợp mà máy cái người ta gọi là máy lạnh, nhưng mà thực tình ra trong trường hợp này là người ta mình phải để những cái cho nó nóng một chút xíu cho cơ thể nó không bị ảnh hưởng. Và khi mà chúng cơ thể bị ảnh hưởng trong trường hợp lạnh quá đó thì có thể bị rét run, rồi có thể bị, nghĩa là nhiều cái biến chứng của cái sự lạnh quá đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Thưa bác sĩ nói là cái rét thì chắc là mùa này nếu mà có rét đi nữa là ở miền Bắc ha, ở cái vùng cao, còn thí dụ như ở những miền Nam thấp á, như ở miền Nam đó thì chắc chắn là nóng lắm mà mọi người cứ phải là bây giờ dùng máy lạnh thường xuyên, ban ngày cũng dùng mà tối đi ngủ cũng dùng máy lạnh, thì đối với những người bị viêm xoang đó có nên tránh dùng máy lạnh hạn chế thế nào không bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng là khoa học đã cống hiến cho chúng ta một vài những phương tiện để mà làm cho cuộc đời của chúng ta dễ chịu được, thì có lẽ theo chúng tôi nghĩ cũng dùng máy nóng và máy lạnh cũng là một điều tốt, là đấy là đó là cái điều tốt chứ không phải là không. Thành ra tuy nhiên chúng ta biết cách dùng nó một cách hợp lý. Thí dụ như miền Bắc là cái miền giá lạnh thì tất nhiên là trong trường hợp này thực tình, nhưng mà nói rằng thì là ngày xưa các cụ ta còn mặc áo tơi, tức là áo bằng những cái lá mà ghép lại với nhau để mà thành ra những cái áo để che cho người đỡ rét. Chứ còn ngoài ra đó thì cũng mặc rất nhiều áo ấm vào một chút xíu thì nó cũng bớt được cái trường hợp lạnh. Đó là chúng tôi nói ở miền Bắc ở Việt Nam. Còn riêng miền Nam thì tất nhiên là khí hậu của nó thay đổi, nó thay đổi tùy từng vùng một, thưa cô Trà My và thưa quý vị giả. Chẳng hạn như là cũng cùng với cái lúc này thì như vừa chúng tôi nói thì ở miền Bắc thì rất là lạnh và mưa, mà ngược lại ở trong miền Nam thì khí hậu của nó ôn hòa hơn, nó nhẹ nhàng hơn và nó làm cho người ta dễ chịu hơn đó, quý vị thính giả.
Những người bị viêm xoang lâu ngày đó bác sĩ thì có những cái quan niệm như thế này, tức là tối nằm quạt thì hay bị sổ mũi, thì họ cũng nghĩ rằng chắc là quạt là một yếu tố làm tăng cái bệnh nó nặng hơn, hoặc là tắm về ban đêm mà đi tắm đó thì nó cũng làm cho họ cảm thấy nghẹt mũi, sổ mũi khó chịu, thì họ cũng nghĩ rằng là tắm đêm hoặc là nằm bên máy lạnh, những cái yếu tố đó có ảnh hưởng thế nào tới viêm xoang thực chất như thế nào bác sĩ?
Tất nhiên là những thứ đó nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Thành ra nếu mà mình nằm ngủ ban đêm, mình để vừa phải cho vừa đủ mát ở trong căn phòng của chúng ta là đủ rồi, chứ không cần phải là để lạnh quá, vặn mạnh quá đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả. Thành ra những cái gì thái quá thì nó đều đưa tới bất cập cho cơ thể của mình, tức là nó ảnh hưởng tới cơ thể của mình. Và tất nhiên là trong trường hợp này là mình cũng có thể bị cảm lạnh ban đêm. Có nhiều người bị cảm lạnh về ban đêm đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Dạ, bạn Lanh Dương hỏi là hay nhảy mũi có mùi hôi, như vậy có phải bị viêm xoang không? Bình thường thì không đau.
Trong trường hợp này thì tôi thứ nhất là ít nhất là có hai cách. Thứ nhất là mình tự chữa lấy, tức là mình tránh không để cho bị sổ mũi. Mà chúng ta phải tìm cái nguyên nhân của cái sự sổ mũi là làm sao. Sổ mũi có thể là vì viêm xoang, là có thể là một cái dấu hiệu gì khác nó đưa tới cái sổ mũi. Thành ra chúng ta phải tùy theo cái nguyên nhân của nó để mà điều trị, thưa cô Trà My. Thế còn trong trường hợp mà nếu mà nó nặng, nếu mà bị nhiễm trùng, bị những cái vi khuẩn vi trùng hay là những cái siêu vi trùng nó xâm nhập vào trong cơ thể của mình, nó làm cho viêm xoang, tất nhiên là trong trường hợp này đó thì những cái vi khuẩn vi trùng chúng ta có thể dùng kháng sinh để điều trị. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà những cái siêu vi hay là siêu vi trùng nó không công hiệu, không đủ những cái thuốc mà không điều trị được, thì tất nhiên là chúng ta phải chịu và ta phải làm giảm bớt những cái trường hợp mà bị chảy nước mũi. Và có nhiều cách để chúng ta làm giảm nước mũi, hoặc là chúng ta có thể xông, tức là theo các cụ ta ngoài Bắc ngày trước đó, mà có lẽ rằng bây giờ ở bên Mỹ cũng dùng chứ không phải là không, là chúng ta cho một cái nấm lá và trong cái nước sôi thì chùm cái mềm vào trong đó, thì sau đó thì là ta xông, tức là để cho trong người nó đổ mồ hôi, cho những cái xoang mũi hay là những cái những cái khoảng trống ở trong cơ thể nó chảy nước ra ngoài, mà như vậy trong người ta cũng cảm thấy khó chịu, dễ chịu hơn đó, thưa cô giáo và thưa quý vị khán giả. Thì đó là cái cách mà để chúng ta có thể mà tránh được cái trường hợp mà viêm xoang đó, thưa cô giáo.
Dạ, nhưng mà xong đó là trong thời gian ngắn hạn thôi hay là xong lâu dài, xong thường xuyên?
Nếu tất nhiên là một cái bệnh nào nó kéo dài thì nó sẽ đưa tới cơ thể của mình suy yếu thành ra. Nhưng mà chúng tôi xin thưa với quý vị thính giả là những cái trường hợp viêm xoang đều có thể chữa được, chỉ có lâu và mau mà thôi.
Dạ, bạn Phụng Tiên hỏi là một người thân bị viêm xoang nhiều năm rồi, lúc đầu hai mắt bình thường nhưng sau này một bên mắt nhỏ, bên kia bình thường, vậy thì viêm xoang có ảnh hưởng tới mắt phải không bác sĩ?
Theo như chúng tôi nghĩ thì cái viêm xoang nó không có ảnh hưởng tới cái mắt nhiều lắm. Vâng, nó không ảnh hưởng tới là tại vì trong cái trường hợp mà mắt của mình đó thì nó có thể chảy nước, là vì một chất lạ nó vào trong mắt mình, là mình làm cho nó chảy nước mắt. Hoặc là có những cái trường hợp mà đang ngủ mà chúng tôi cảm thấy nó ngứa ngứa ở trong mắt thì tất nhiên là nó cũng chảy nước mắt ra. Nhưng mà thì trong những cái trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là mình có thể tự chữa được nếu sau khi mà sử dụng những cái thứ đó. Đại khái thí dụ như là có những cái trường hợp mà cái mắt nó bị đỏ, bị dị ứng đó, thì nó cũng có những cái loại thuốc nước mà chúng ta có thể mua tự do ở ngoài tiệm thuốc tây để nhỏ trong mắt, thì trong trường hợp đó nó cũng làm bớt cái sự chảy nước mắt, nước mũi và nó bớt đỏ đi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, bạn Công Tuân hỏi bệnh này có thuốc trị không và trị trong bao lâu? Thì bác sĩ có nói vào trong cái phần điều trị là trị được, và trị trong bao lâu thì cái đó chắc tùy hả bác sĩ?
Không, cái đó thì tôi nghĩ rằng mỗi một bệnh đều được bác sĩ người ta cho cái thuốc một thời gian là bao nhiêu lâu, một tuần lễ, 10 ngày, 20 ngày, thì chúng ta phải sử dụng đúng với lại cái liều lượng mà bác sĩ người ta đã hướng dẫn cho mình. Bác sĩ nói 10 ngày là đúng được 10 ngày, 15 ngày là 15 ngày. Chứ đó là điểm thứ nhất. Và chúng ta cũng không nên mà dùng cái thuốc đó. Thí dụ chẳng hạn như cảm thấy hơi bơn bớt một chút xíu rồi thì cũng xin là ngưng thuốc. Thì trong trường hợp đó thì theo tôi nghĩ và các bác sĩ người ta cũng đồng ý là khi mà bác sĩ người ta cho một tuần lễ, hai tuần lễ thì là mình phải ngưng thuốc ngay. Đó là trong thời gian 1-2 tuần lễ đó. Chứ còn nếu mà kéo dài lên hoặc là chúng ta ngưng trước khi mà nó bác sĩ người ta định cái số ngày đó thì nó cũng là một cái điểm mà không tốt. Một cái điểm thứ hai nữa thì chúng tôi cũng đề nghị với quý vị thính giả là khi mà thuốc mà bác sĩ cho mình đó là chỉ riêng cho cái bệnh của mình mà thôi. Thành ra mình đừng đưa cho người khác để mà dùng cái loại thuốc đó, là tại vì là mỗi người có một cái nhiễm trùng hay là vi khuẩn khác nhau. Thế thì thuốc của người này có thể là hợp với người kia và thuốc của người kia không hợp với người này. Thành ra chúng tôi đề nghị rằng thì là đấy là những cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ đó, thưa quý vị thính giả.
Bạn Vivian Huỳnh hỏi là bị viêm xoang mãn tính có thể rửa bằng nước muối và xông mũi để ngừa không ạ?
Cái rửa bằng muối nó cũng là một cái điểm rất tốt, là tại vì chất muối nó cũng là chất mặn mà mình đưa vào trong cái nước muối của mình. Và cái nước này đó thì tất nhiên là mình phải là dùng khi nào nó tinh khiết, tức là không có vẩn đục, không có vi trùng, không có gì nhiễm trong đó. Và khi bơm cái nước vào trong cái lỗ mũi của mình thì rồi cái nước đó lại chảy ra ngoài, nó theo cái lỗ mũi ra ngoài, thì trong trường hợp này thì nó cũng là rửa, nó coi như rửa giống như chúng ta rửa cá, rửa thịt, thì tất nhiên là chúng ta phải dùng tới những cái nước để mà làm cho nó sạch đi, nó thưa với quý vị khán giả và thưa quý vị.
Dạ, câu trả lời đó cũng trả lời luôn cho bạn Hồng Xuân. Bạn Lý Quốc Bo hỏi là bị cái chứng là không nghe được mùi từ lâu thì nên làm cách nào ạ?
Khi chúng ta bị điếc không ngửi được cái mùi gì thì thực tình nha là mình phải chịu nó, tại vì cái vấn đề này nó nằm ở trong cái hệ thống thần kinh của mình và ở trên não bộ của chúng ta, và tất nhiên là mình không thể nào thay đổi cái chuyện mà nó xảy ra ở trên não bộ. Chúng tôi cũng nói thêm là trong trường hợp cái tai của chúng ta, chúng ta bị điếc thì có thể sử dụng hay mua những máy, những cái nghe ống nghe để nghe và làm cho mình bớt điếc đi. Còn trong trường hợp mà ở cái mũi của chúng ta thì nó cũng là một cái chuyện rất khó khăn đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, bạn Thơ Võ hỏi là hay đau nhất hai bên tai và mũi thì đi khám nói là bệnh viêm xoang sàng, hết thuốc thì lại bị lại và có đàm, thì cho biết có nên phẫu thuật không?
Chúng tôi nghĩ nếu mà cái chuyện bị viêm xoang mà dùng thuốc mà không hết rồi thì có nên lên giải phẫu thì tốt hơn đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị giả, là tại vì giải phẫu trong cái trường hợp này nó cũng giản dị mà thôi, chứ nó không có khó khăn gì cả. Người ta chỉ việc bơm cái thuốc, một cái thuốc vào trong đó, rồi người ta nạo cái xoang của mình, tức là khoảng trống cái hốc xương ở hai bên má của mình, và lấy những chất độc ra ngoài thôi, chứ không có gì là khó khăn cả. Chúng tôi cũng đã thấy có rất nhiều người mà dùng cái phương pháp rửa giải phẫu, nói là kêu là giải phẫu nhưng thực ra nó chỉ là rửa ở trong cái xoang của mình đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Dạ, bạn Ánh Ngọc hỏi là bị u màng má bên phải có nên mổ không hay là dùng thuốc sẽ hết?
Chúng tôi nghĩ trước hết là chúng ta nên dùng thuốc. Nên dùng thuốc. Nếu là vì nhiễm trùng, tức là vi trùng nó gây ra, thì dùng một vài loại kháng sinh kháng sinh hay là trụ sinh của bác sĩ người ta là cho toa. Còn nếu trong trường hợp mà bị những cái siêu vi thì tất nhiên rằng thì là chúng ta chỉ có thể làm bớt đi được mà thôi. Mà cái siêu vi trùng đó, tức là virus, thì nó không có không bị các bất cứ một loại thuốc nào trị chúng nó. Là trong trường hợp này chúng ta có thể làm bớt đi đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, bạn Thuận Phan hỏi cũng bị viêm xoang, nhờ bác sĩ tư vấn giúp phải làm sao?
Thì như chúng tôi đã trình bày từ lúc đầu tới bây giờ, là khi mà chúng ta bị viêm xoang thì điểm thứ nhất là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân của nó. Và chúng ta biết rằng cái ô trùng ô nhiễm là một, đó là một cái thứ nhất. Không khí, cái nhà máy khói nó bốc lên nó cũng làm tới vậy, hay là môi trường đó cái có thể là do cái không khí của chúng ta nó dơ bẩn, nó cũng có thể là đưa tới cái trường hợp ở viêm xoang. Hoặc là có những cái trường hợp ví dụ như là một chất nào đó mà chúng ta ăn uống mà nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, nó không hợp với cơ thể của chúng ta, nó cũng có thể là đưa tới cái trường hợp viêm xoang. Thành ra đó là những cái vấn đề chính là chúng ta làm thế nào để tránh tất cả những cái chất mà nó vơ vào mình, nó làm cho mình khó chịu, là đó là cái điểm chính đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, cái câu hỏi hồi nãy của khán giả mà bị điếc mùi đó bác sĩ, thì khán giả bổ sung là hồi trước bà đã đi mổ mũi một lần rồi, sau đó tốt, thời gian sau thì lại không ngửi được mùi nữa.
Đó là cái mà chúng tôi thì muốn thưa với quý vị, là thường thường ở trong trường, mà chúng tôi không biết rõ là cái vị thính giả này mổ mũi là mổ như thế nào. Còn theo như chỗ chúng tôi hiểu đó, thì khi mà chúng ta cái lỗ mũi mà nó không còn ngửi được mùi thì tất nhiên là không thể nào mà điều chỉnh được nó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi muốn hỏi rõ vị thính giả này là khi mà mổ như vậy thì bác sĩ làm thế nào mà có thể lấy ra. Hoặc là mổ là có thể là cắt cái polyp, tức là một cái cục thịt dư ở trong lỗ mũi của mình và nó bít vào cái lỗ mũi của mình, thì nó cũng có thể là trong trường hợp đó thì cũng gọi là giải phẫu. Và người ta cắt cái polyp hay là cục thịt dư ở trong mũi thì nó cũng có thể làm người ta ngửi được. Và trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó ở một bên mũi mà thôi, chứ không phải cả hai bên mũi. Nếu cả hai bên mũi nó đều đưa tới ngạt như vậy thì tất nhiên là mình phải giải phẫu đó, thưa quý vị.
Dạ, Hợp Bách hỏi là bị viêm xoang mũi dị ứng khi thời tiết thay đổi, nhất là lúc mưa lạnh, hay bị ách xì nhiều, ngứa mũi nhiều, chảy nước mũi, đau đầu, chảy nước tai, ngứa tai, bị sưng mắt, sưng mặt, lúc nặng hơn thì bị đau họng. Vậy thì nên làm sao cho đỡ, nhanh khỏi được bệnh?
Nó có một cái duy nhất để mà chúng ta tránh những cái trường hợp đó, tức là phải tránh tất cả những cái chất mà nó làm cho mình khó chịu đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị Trà My. Và tất nhiên là ở đời đó thì không thể nào mà chúng ta có thể tránh một lúc mà chúng ta tránh được tất cả các thứ đó. Thành ra nếu mà nó trường hợp nặng thì ta phải đi chữa bác sĩ, hoặc là trường hợp nhẹ thì chúng ta có thể chữa lấy được đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My. Thành ra trong trường hợp này đó là có hai cách, thứ nhất là mình chịu đựng, thứ hai là mình đi chữa nó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, gần hết chương trình, một câu hỏi cuối cùng của bạn Ánh Ngọc. Bạn đau xương khớp, thoái đệ đệm, đau nhức mỏi đi không được, thường phải tiêm phòng chống mỗi khi đi không nổi. Vậy tiêm như vậy có ảnh hưởng gì không? Có thuốc gì chữa dứt không thưa bác sĩ?
Chúng tôi xin thưa rằng bất cứ một loại, một cái khó chịu hay là khó khăn nào cho trong cơ thể đều có thuốc hay là có những phương tiện để mà chữa. Thế trong trường hợp này bị viêm xương khớp thì mình phải coi rõ xem rằng thì là các cái xương khớp này là xương khớp nào, ở lưng hay là ở một vùng nào của cơ thể. Thành ra chúng ta có thể tập trung vào những cái khu đó và tìm cái nguyên nhân mà nó đưa tới sự mà gọi là viêm xương khớp đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My. Và trong trường hợp đó thì mình có thể điều trị được, hoặc là bằng thuốc hoặc là bằng giải phẫu đó, thưa quý vị, quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ cảm ơn bác sĩ, vì thời gian không còn nhiều và không cho phép mình có thể ở lâu hơn, thì những câu hỏi mà mình không tiện trả lời hôm nay chưa hết thì xin khắc lại vào tuần tới thưa bác sĩ.
Vâng, xin chào cô Trà My và xin chào quý vị thính giả.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã 11 năm kể từ khi nhà báo nổi tiếng Nga Anna Politkovskaya bị bắn chết trong thang máy chung cư bà cư ngụ tại Moscow, sau khi bà vạch trần những vụ vi phạm nhân quyền ở Chechnya và tham nhũng ở Điện Kremlin. Vào tháng 6 năm 2014, tòa án kết tội 5 cá nhân trong vụ sát hại bà Anna Politkovskaya, nhưng kẻ chủ mưu ra lệnh giết bà vẫn không ai biết hơn một thập niên sau khi bà qua đời. Tại một lễ tưởng niệm ngày bà bị ám sát mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert kêu gọi nhà cầm quyền Nga nhận diện và xét xử cá nhân hay những cá nhân ra lệnh, lập kế hoạch và tài trợ cho trọng tội khủng khiếp này. Theo như phúc trình mới nhất hàng năm về nhân quyền của Bộ Ngoại giao, trong năm 2016, không có tiến bộ nào được ghi nhận trong việc quy trách nhiệm cho những người nào về cái chết của bà Politkovskaya hay việc giết hại những nhà báo nổi tiếng khác như Paul Klebnikov tại Moscow vào năm 2004 hay Natalia Estemirova tại Chechnya trong năm 2009. Phúc trình Bộ Ngoại giao cho biết các nhà báo tại Nga tiếp tục bị bắt bớ, bỏ tù, bị tấn công, quấy nhiễu và đe dọa về việc làm của họ. Những nhà báo từng trình về Bắc Caucasus vẫn đặc biệt dễ bị tấn công vì các bài viết của họ, Bộ Ngoại giao nói trong tuyên bố nhân ngày bà Anna Politkovskaya qua đời. Phát ngôn viên Nauert viết, tường trình của bà Anna Politkovskaya đưa ra ánh sáng như vụ vi phạm nhân quyền tại Nga và nỗi thống khổ của những nạn nhân trong cuộc chiến tại vùng Bắc Caucasus. Bà Nauert nói thêm, là những báo cáo gần đây về vi phạm nhân quyền của những người đồng tính luyến ái và giết hại không đưa ra xét xử tại Chechnya làm cho chúng ta quan ngại sâu sắc là nhân quyền vẫn thường xuyên bị vi phạm mà không bị trừng phạt tại vùng này. Việc sát hại bà Anna Politkovskaya, người có song tịch Mỹ và Nga, và những nhà báo khác tại Nga, cũng như những đe dọa đối với nhà báo, phơi bày thêm nữa những vụ vi phạm nhân quyền mới đây tại Chechnya. Bà Nauert nói, chỉ làm tệ hại thêm nữa bầu không khí đe dọa đối với giới báo chí độc lập. Từ khi lập quốc, Hoa Kỳ đã công nhận báo chí tự do và độc lập là cần thiết cho việc cai trị dân chủ và tuân theo luật pháp. Người dân Nga đáng được chính phủ công nhận tự do ngôn luận như một quyền căn bản của con người và cần phải được bảo vệ, chứ không phải bị coi thường hay đàn áp.
Quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.